Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay xin kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Hoài Hương với nhan đề Ngoại hình dễ nhìn. Cầm một xấp các thông báo tuyển dụng, các khuê của bạn tôi nhăn nhó tội nghiệp, nói như muốn khóc. Xem đi nè, tất cả các điều kiện, nào là di tính, ngoại ngữ, bằng cử nhân, cái nào cũng vượt chuẩn hết á. Mà khi vô phỏng vấn thì ngoại hình dễ nhìn, mình trợt dạy dại, không lẽ xấu là chịu thiệt thòi vậy sao? Điều này không biết khi nào mới tìm được việc làm đỡ tuổi hổ với đời, báo hiếu cha mẹ được đây nữa. Nói xong, Khuê ngồi thần ra lẩm bẩm. Ngoại hình dễ nhìn, tại sao? Chúng tôi cùng học một lớp ở trường đại học. Khuê được nhiều người ngưỡng mộ vì trong suốt những năm học ở trường, toàn là đứng nhất khoa. Chỉ hiềm một nỗi là Khuê không phải là người con gái dễ nhìn. Dù tính tình nhu mì, hiền hậu, tốt bụng, Khuê thông minh. Có lẽ do ông trời bù đắp cho việc thiếu nhan sắc. Bạn bè trong lớp quý mến Khuê, nhưng hình như ai cũng ngại, ít khi nào rủ đi chơi cùng lắm. Mấy năm học đại học, không ít lần Khuê buồn khi những cuộc giao lưu, hội khoa, hội trường, chẳng có ai đến bắt chuyện làm quen. Đôi lần tủi thân, Khuê bỏ về phòng ký túc xá, hoặc tìm cớ tránh những cuộc hội hè gặp gỡ đó. Dần dần, Khuê như một kẻ độc hành trên đường học vấn, với các danh hiệu thủ khoa, xuất sắc, tài năng, vân vân, và gần như không có mối quan hệ thân tình nào khác ngoài các bạn cùng lớp. Khuê không còn để ý tới chuyện nhan sắc của mình. Khuê cũng chỉ cười thầm khi ở xung quanh cô mọi người bình phẩm này nọ. Duy nhất có tôi là Khuê cởi mở thân thiện. Có lẽ tôi cũng là một người con gái ngoại hình vừa phải, không bắt mắt, luôn chịu khó bên Khuê chuyện trò. Khuê hay tìm tôi mỗi khi gặp điều gì đó cần chia sẻ. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi đứa nào cũng lao đầu vào kiếm việc làm. Và như phép màu thần kỳ, hay do chính ngành học của chúng tôi đang là thời thượng, hút hàng, mà không bao lâu sau, gần như đa số tụi tôi đều có nơi có chốn, nơi ngon, nơi ít ngon, hay không ngon lắm, nhưng tạm thời ổn định, không phải lông đông vất vả. Tôi thì may mắn có người thân làm quan chức trong một bộ nên cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển để trở thành công chức nhà nước. Thế là vui quá rồi. Còn Khuê, cô bạn thời sinh viên của tôi, đang đau khổ vì cái gọi là ngoại hình dễ nhìn. Chướng ngại vật tướng nhỏ đó, nhưng thật sự là một bức tường thành chắc chắn khó có thể vượt qua trong cửa ải tìm kiếm việc làm. Chưa nói đến chuyện tìm kiếm một cuộc hẹn hò tình yêu. Khuê kể tôi nghe trong sự ấm ức tức tưởi về những lần đi xin việc, hy vọng rồi thất vọng. Nhiều lần như thế, Khuê nghi ngờ về chính mình có gì đó không ổn. Khuê mới tìm đến trung tâm tư vấn tìm việc cho sinh viên ra trường. Chị thư ký ở văn phòng, sau khi nghe Khuê trình bày nguyện vọng, xem các văn bản của Khuê, vỗ vai Khuê, nói chân tình. Chị biết em là một người có khả năng, có thể rất giỏi, thích hợp cho rất nhiều vị trí ở các công ty lớn. Nhưng mà có một điều chị nói thật nghe. Ngoại hình của em là cản trở lớn và duy nhất để em khó tìm việc đó. Khuê không tin, không lẽ ngoại hình dễ nhìn quan trọng hơn cả khả năng trình độ sao? Khuê không nản lòng. Để có thể tiếp tục chờ đợi xin được nơi làm việc hợp với chuyên môn đã học, Khuê tạm thời làm gia sư cho mấy đứa trẻ lớp 8, lớp 9 con nhà khá giả. Dạy được vài tháng không hiểu sao, cha mẹ mấy đứa trẻ trả Khuê thêm 2 tháng tiền công và lịch sự từ chối, không để Khuê dạy nữa. Khuê không biết vì sao, nhưng khi chào bà giúp việc nấu ăn, cô nghe bà nói, cô giáo đừng có buồn, bà chủ thì không có nói gì. Nhưng cái đám con nít đó, nó nói nó không thích học cô. Bị cô giáo xấu quá, học không vô. Khuê nhói lòng. Tới đám con nít mà còn nói như vậy. Khuê cay đắng cả cõi lòng. Ngoại hình dễ nhìn, ngoại hình dễ nhìn như một ám ảnh và như cơn ác mộng, thậm chí như một ác quỷ kìm hãm giết chết những hy vọng trong Khuê. Khuê không trách hờn cha mẹ sinh ra cô không được xinh đẹp như người khác. Cô chỉ hận là người đời tại sao lại quan trọng cái vẻ ngoài đến thế chứ? Những câu nói từ xưa đến nay không lẽ mất ý nghĩa hết rồi hay sao? Cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Buồn rũ người một thời gian, Khuê suy nghĩ. Ngoại hình dễ nhìn, ngoại hình dễ nhìn. Đã thế, cô quyết tâm phải làm sao cho được như chính cái tên Cát Khuê mà cha mẹ sinh ra đặt cho cô, gửi gắm một kỳ vọng tương lai sáng ngời. Khuê nắm chặt tay tôi lắc mạnh, mắt long lanh sáng ngời, nói như lên đồng vậy.
Tụi mình phải đầu tư vô ngoại hình, đầu tư như là người ta bỏ vốn kinh doanh vậy. Phải đi chỉnh sửa thẩm mỹ, phải chân diện đúng mốt, phải đẹp như diễn viên người mẫu. Phải làm cho đàn ông quỷ lụy, quỳ gối trước mình. Phải làm cho các ông chủ tranh nhau có được mình làm nhân viên. Phải cho ít nhất một tên đàn ông đau khổ vì không yêu được mình. Phải...
Tôi là người nhát gan, thích sự yên bình. Và bởi vì tôi chưa phải gặp hoàn cảnh trớ trêu buồn thảm như Khuê, nhưng tôi chia sẻ những bức xúc của Khuê và đồng tình với cách nghĩ của cô. Chúng tôi bàn ngay việc thực hiện. Tôi, không ai khác, sẽ giúp đỡ Khuê cả tinh thần vật chất cho công cuộc chỉnh sửa thẩm mỹ ngoại hình. Tôi đưa Khuê hết số tiền tiết kiệm trong 2 năm làm việc, đủ để chi dùng cho dự án của Khuê. Tôi không nghĩ đơn thuần giúp Khuê, mà còn muốn qua dự án này thử nghiệm cái gọi là ngoại hình dễ nhìn. Nó sẽ thay đổi như thế nào số phận cuộc đời của cô bạn mình. Và tôi không hiểu mình nghĩ như thế có đúng không nữa. Cuộc chỉnh sửa bắt đầu. Tôi còn hồi hộp hơn cả Khuê, bận rộn chạy đi chạy về, tới lui chăm sóc Khuê những ngày nàng phải nằm ở thẩm mỹ viện. Sau 3 tháng cực hình của Khuê, vất vả của tôi là một Khuê có gương mặt đẹp hoàn hảo. Khuê ôm chầm lấy tôi khóc nghẹn ngào.
Cảm ơn, cảm ơn.
Còn tôi ngây ngất ngắm Khuê như ngắm công trình của chính mình tạo ra trong niềm vui khó tả. Không lâu sau, Khuê chạy tới tôi, hào hứng kể.
Trời ơi, bộ biết không, có nơi mình tới phỏng vấn, họ không có hỏi gì về chuyên môn hết trơn á. Chỉ nhìn hả, rồi cười hỏi dớ dẫn mấy câu, xong gật đầu ok liền. Bây giờ hả, có tới mấy nơi nhận nên thà hồ lựa chọn. Ngoại hình dễ nhìn, có khác ha.
Mấy tháng sau, Khuê lại gặp tôi hớn hở.
Bà biết làm sao, mình bỏ chỗ cũ rồi, lương ít quá mà lại làm việc nhiều nữa chứ. Mình vừa được tuyển vô làm PR, giao tiếp công cộng của một liên doanh nước ngoài, lương hả tính bằng đô la, lên xe xuống ngựa, lắm kẻ săn đón.
Tôi mừng cho Khuê. Được nửa năm, Khuê rủ tôi đi ăn. Lần này, Khuê trịnh trọng đưa trả tôi số tiền giúp Khuê ngày trước. Khuê khuyên tôi nên bắt chước cô. Khuê còn nói nếu mà tôi đồng ý thì Khuê sẽ đưa tôi đi nước ngoài làm còn đẹp hơn nữa. Tôi lắc đầu. Ừ thì để sau này tính, đâu có gấp đâu. Khuê lại khoe. Bộ biết không, bây giờ đó mình sang liên doanh khác làm rồi. Chỗ cũ ông sếp không biết ga lăng gì trơn, chán thấy mồ. Mà đã vậy ổng già xấu nữa.
Chỗ mới này á, lương cao hơn nghe, sếp trẻ, chiều chơi hơn nghe, rồi lại còn hay mời mình đi ăn nữa chứ. Sau đó, Khuê còn nhiều lần chạy tới tôi, mỗi lần là một thay đổi chỗ làm, chỗ sau ngon hơn chỗ trước. Vì thật sự, Khuê là người có năng lực, không chỉ ngoại hình dễ nhìn, nên các ông chủ thích mẫu nhân viên như vậy. Khuê ngày một thăng tiến. Nhưng có lần Khuê buồn buồn kể tôi nghe. Làm việc lương cao, được sếp quý mến, nhưng mà phiền lắm. Ngày trước xấu xí đó, thì hổng ma nào thèm nhìn. Nay, người này, người kia theo đuổi, có người lương thiện, có kẻ lợi dụng với ý đồ xấu, cứ phải tránh như là tránh dịch bệnh vậy á. Đã vậy ha, đồng nghiệp nữ lại ghen tuông khi thấy mấy sếp có cảm tình với mình. Họ đâu có nghĩ là mình làm được việc có lợi cho công ty. Họ chỉ nghĩ là mình có ngoại hình dễ nhìn nên quyến rũ, mê hoặc mấy sếp thôi. Mỗi lần đi công tác cùng sếp là Khuê căng thẳng như sắp vào phòng thi, chỉ sợ điều tiếng gì xảy ra. Và rồi nếu ai tới với Khuê, cô lại sợ không biết họ yêu tài năng trí tuệ con người mình hay chỉ vì cái ngoại hình dễ nhìn. Khuê cảm giác như cô không thể yêu được, dù nhiều khi cũng muốn có tình yêu chân thật của người nào đó. Nhưng ám ảnh về ngoại hình dễ nhìn còn làm Khuê nghi ngờ. Khuê lại lao vào kiếm tiền với trái tim không biết rung động với ai. Vết thương thời sinh viên làm Khuê không thể quên được. Những lần tủi thân một mình ở phòng ký túc trong lúc bạn bè đi vui chơi chỉ vì Khuê xấu xí. Bẵng đi một thời gian tôi không gặp Khuê, nghĩ mọi việc chắc cũng ổn vì có gì là Khuê đến tôi rồi. Vào một chiều gần tan giờ làm thì Khuê điện hẹn gặp. Nghe giọng Khuê là lạ, tôi gặng hỏi nhưng Khuê bảo cứ gặp nhau rồi biết. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc, kín đáo và ấm cúng, tha hồ nói chuyện, không sợ bị làm phiền. Đã lâu không gặp, tôi và Khuê tiếu tít hỏi thăm nhau. Rồi Khuê nhìn tôi lắc đầu. Chán quá là chán hả? Vẫn cứ mộc mạc như vậy. Ma nào mà ngó. Nên đi về một mình phải lắm mà. Cô đó phải thay đổi tư duy. Bắt chước Khuê đây nè. Có đủ thứ mình muốn. Đàn ông á, theo cả đàn. Tha hồ mà chọn. Tôi nhìn Khuê trầm trồ. Đẹp quá, đàn bà còn mê nữa là đàn ông. Ê mà nè, đã có mối tình nào chưa? Ưng ý ai chưa? Khuê cười thật hồn nhiên. Có chuyện này tức cười lắm. Không kể mà để bụng thì chết mất. Mà chỉ có kể được ở đây thôi hả? Ừ thì kể đi. Tôi nhiệt tình dục và hào hứng ngồi nghe. Khuê sau mấy lần đổi công ty, không phải vì chỗ làm không tốt, mà vì chính cái ngoại hình dễ nhìn gây phiền phức cho Khuê quá nhiều, cả về phía chủ lẫn nhân viên đồng nghiệp. Khuê mới tìm tới một công ty có lời thông báo tuyển nhân viên không có cái dòng chữ ngoại hình dễ nhìn. Khuê nộp hồ sơ và được gọi phỏng vấn rất nhanh, không phải đợi lâu. Ngày phỏng vấn, Khuê cố tình ăn mặc giản đơn, xong cũng hơi hồi hộp. Bước vào phòng tuyển dụng, một cái bàn dài có 4 người,
hai nam, hai nữ. Hai nam còn trẻ chừng hơn Khuê vài tuổi ha, đẹp như diễn viên điện ảnh vậy. Còn hai nữ thì Khuê nghĩ ngày xưa thời chưa thẩm mỹ viện, chắc mình cũng thế quá. Người nam ngồi đầu bàn lên tiếng. Tôi là giám đốc công ty, trực tiếp phỏng vấn. Sau khi hỏi Khuê ba câu về chuyên môn, giám đốc mặt lạnh băng nói gọn. Cô được tuyển dụng, sáng mai tới phòng nhân sự nhận việc. Và ra dấu cho Khuê đi ra. Những ngày đầu làm việc, Khuê hơi lạ về thái độ của vị giám đốc trẻ. Không khi nào nhìn Khuê, mỗi khi Khuê vào trình tài liệu, cứ cắm cúi xem viết gì đó, chỉ ra dấu tay cho Khuê để tài liệu trên bàn và đi ra. Khuê hơi tự ái. Mình đẹp như vậy, bao nhiêu người ở công ty cả nam lẫn nữ đều khen. Nhiều đồng nghiệp nam có ý hẹn hò ăn uống với Khuê. Thế mà một câu nói, một cái nhìn của giám đốc không hề có. Khuê tò mò tìm hiểu. Càng tìm hiểu, Khuê càng thấy đây chính là mỗi người đàn ông mà Khuê mơ ước. Một người đàn ông giỏi giang, thành đạt, độc thân, nhưng không thấy bồ bịch chơi bời. Một người đàn ông đứng đắn. Khuê cũng thấy ở công ty nam nhân viên nhiều hơn nữ. Và các nữ nhân viên thì hình như mỗi Khuê là ngoại lệ, họ đều không có ngoại hình dễ nhìn. Khuê chưa hề yêu ai, dù có khá nhiều người ngỏ lời. Trái tim Khuê luôn nghi ngờ và chưa lành vết thương thời sinh viên. Khuê biết vì Khuê đẹp nên đàn ông thích Khuê, chứ không phải vì Khuê giỏi nên Khuê càng giữ gìn. Khuê muốn một người đàn ông yêu Khuê, không phải vì bên ngoài. Vẻ bề ngoài của Khuê là sự giả tạo, là do thẩm mỹ viện mà có. Một người đàn ông yêu Khuê, yêu con người của Khuê. Chính sự lạnh lùng thờ ơ của vị giám đốc trẻ đã làm cho tim Khuê rung lên những cảm xúc khó tả. Khuê thầm yêu anh ta lúc nào không rõ, âm thầm, lặng lẽ hướng về anh, và cũng âm thầm ấm ức bởi sự lạnh nhạt vô tình của vị giám đốc trẻ. Khuê chỉ có thể chứng tỏ mình bằng cách làm việc, đem hết khả năng của mình để mang lợi nhuận về công ty nhằm cho giám đốc chú ý. Nhưng Khuê chỉ luôn nhận được những bao thư, trong đó là phiếu lĩnh tiền thưởng có chữ ký vô cảm của giám đốc mỗi khi hoàn thành công việc. Khuê cứ như người mắc bệnh tương tư, yêu đơn phương đến đau đớn nhói bút trong tim. Khuê tìm cách tiếp cận giám đốc, trưng diện trang điểm thật đẹp, cũng không ăn thua. Baby, I love that you want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love that you want you, the way that I want you, if you only let it. Và một hôm, ma xui quỷ khiến thế nào, Khuê đi như mộng du lên phòng giám đốc, dù chẳng có ai gọi hay có việc gì. Đến trước cửa phòng, cánh cửa khép hờ, Khuê định vào gặp giám đốc và nói hết tình cảm của mình. Rồi sau đó có ra sao thì ra. Chợt Khuê sững người. Trong phòng giám đốc có tiếng động lạ, tiếng người rì rầm, tiếng thở. Khuê đẩy nhẹ cửa và sửng sốt không tin vào mắt mình. Trên chiếc ghế nệm tiếp khách, giám đốc và trợ lý nam đang ôm nhau, cuộn vào nhau, áo quần xộc xệch. Họ say sưa đắm đuối, không còn biết gì đến chung quanh. Và dòng nước lạnh ngắt dội vào đầu Khuê. Cô bừng tỉnh.
Thảo nào giám đốc không cần tuyển nữ nhân viên ngoại hình dễ nhìn. Giám đốc không có thích Khuê.
Khuê đã chạy như bay về phòng mình và ngồi cười đến chảy nước mắt. Nghe xong, tôi cũng ôm lấy Khuê mà phá lên cười. Thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Hoài Hương mang tựa đề Ngoại hình dễ nhìn.
Tình đời còn lắm đam mê.